Cái quyển chú giải của Quán Kinh Tứ Thiếu Sớ. Quán Kinh Tứ Thiếu Sớ hả? Bây giờ có chú giải của cái này nữa. Mà chú giải thì lại khó hơn là cuốn này nữa. Và cái này kêu là Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận của Ngài Hoài Cảm Pháp Sư. Tức là Ngài Hoài Cảm Pháp Sư là đệ tử của Ngài Thiện Đạo. Thì Ngài Thiện Đạo đó là không biết Ngài có biết Di Thuyết hay không. Mà trong cái quyển... các quyển sách của Ngài, Ngài không bao giờ nói đến Di Thức học, không có nói gì đến thức, không nói gì đến thực báo trang nghiêm, y báo trang nghiêm hay cái gì thể tánh gì hay gì, mà chỉ nói rất là bình dị kêu mình tu thôi à. Nhưng mà đến chừng mà đến gần Ngài Hoài Cảm á, lúc đó là Di Thức tông bắt đầu mạnh lên đó, thì bây giờ các ngài này phải dùng Di Thức để nói chuyện. Ô Phật, bây giờ mình lật cái cuốn kinh mình tiếp đến trang 172. Mình giảng hết cái phần số 2 rồi, tức là thâm tâm rồi. Bữa nay là đến hồi hướng phát nguyện tâm. Ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Nhưng mà trước khi nói đến hồi hướng phát nguyện tâm thì thầy hỏi lại là tâm thứ nhất là gì? Chí thành tâm. Chí thành tâm. Chí thành tâm nó nghe mạnh hơn tín tâm. Tâm thứ hai là tâm gì? Thâm tâm. Thâm tâm. Chí thành tâm là gì? Chí thành tâm là gì? Nó tôi rất là chí thành. Tôi rất là chí thành. Có nhiều họ nói miệng như đó, ai rất chí thành. Chí thành là chí là cùng cực. Thành là thành thật. Ngài Thiện Đạo nói là cái người đó phải thật là thành thật. Từng cái tu giả dối đem tâm trí thành tu, tức là tu thật thật với chính mình. Mình tu sao mình tu vậy? Mình cực kỳ thành khẩn. Mình không phải cực kỳ thành khẩn mà thực thì thành thật với chính mình. Tức là đồng bộ ngoài mặt thường hiện tiếng hiền thiện, trong tâm thì ác vậy đó. Ví dụ vậy, thấy người ta đến thì cóc còn cóc mà nói chuyện ta ra cái năm liền xương ta nằm vậy cả ngày. Ví dụ vậy, thành là người đó không có trí thành. Còn thâm tâm là gì? Là tâm sâu thiết, là lòng tin không có lay động được. Dù nó là Bồ Tát chư Phật mà đến nói mà mình đừng có tin tịnh độ, mình vẫn không cảm ơn. Con lỡ tin rồi con tin luôn. Các ngài nói gì nói, con cảm ơn, nhưng con không thay đổi chí nguyện con. Tí dĩ nhiên là đặt giả thiết thôi, chứ không có chư Phật nào mà đến khuyên mình tu pháp môn khác hết á. Đây là giả thiết để giả sự, tức là cho mình biết là mình tính tâm mình sâu thôi, chứ thiện chư Phật nào dạy ngược ngạo với nhau. Chỉ có phàm phu giải thích ngược ngạo thì có. Nhưng mà chư Phật thì không bao giờ. Ví dụ như Đức A Di Đà nói giáng sinh tịnh độ, thì giả sử như Phật Di Lặc ra đời, Ngài cũng nói câu đó thôi, phải không? Hay là Phật nào trong tương lai, ví dụ vậy, thì cũng khuyên mình giáng sinh tịnh độ. Nhưng mà thí dụ cái phàm phu họ hiểu khác, thì họ giải thích khác. Thì đầu tiên là tâm chí thành, tức là thành thực. Tức là bước vào đạo là phải thành thực. Đừng tu vì danh, đừng tu vì lợi, phải đừng tu biểu diễn. Biểu diễn là danh á, vì danh á, không hiện tướng là vô đó. Ngài là con, ngài là siêng năng tinh tiến, không ngài là nghe thầy nào đến cũng nghe ngài là thiệt nhiều rồi giảng nghe, nhưng mà thật sự không có thành thật gì vậy. Cái biết ngài là cái cho người ta biết mình có nghe nhiều kinh lắm, thấy buổi lễ nào có pháp sư lớn thấy mình ngồi hàng nhất kích thợ, chụp hình nào cũng thấy mặt mình trong đó, thì nào mô gì đạo Phật. Cái đó không có thành thật. Rồi một Phật. Còn thí dụ như nay thì nghe là tu tịnh độ mai ông thiền nghe ông thiền nói cái sơ sơ vài câu, cái thế do gọi ngồi thử vipassana vậy không bữa không. Cái nghe mình nghe ông thiền ông bậc tông nói nghe hay quá, cái quan niệm chú vài ba câu đi quán đỉnh vài ba lần. Thí dụ vậy. Gọi là không có thâm tâm. Ví dụ như mình bây giờ mình thiết định mình lập một cái niềm tin vào một pháp môn nào đó thì mình giữ vững. Các việc thiện thức khác mình rất là kính trọng, nhưng mà xin lỗi dạ một Phật con đến con nghe ngài, con rất là quan hỷ, nhưng mà con không tu pháp môn này bởi vì con đã có pháp môn tịnh độ, thí dụ như vậy. Hay là tôi tâm môn tu thiền rồi, tôi nghe tịnh độ tôi rất lịch sự, tôi cũng tin được cái gì đó, nhưng mà tôi sẽ về con thiền, ví dụ như đó là cái thâm tâm, hiểu không? Còn bây giờ đến hồi hướng phát nguyện tâm, thầy đang nghe từng cái, mỗi cái mình hiểu xong mình mới đi qua cái khác rồi, nói nếu không mình cứ mơ mơ màng màng. Đây nè, bây giờ ngài thiện đạo giải thích nè, nghĩa là đem tất cả thiện căn thế gian, xuất thế gian, hoặc do thân khẩu ý nghiệp tự tu tập, hoặc do thân khẩu ý nghiệp tùy hỷ công đức tu tập của tất cả phạm thánh, tức là tự mình công đức mình tu, hoặc là do người khác tu rồi mình dùng sự tùy hỷ công đức, rồi mình lấy công đức đó rồi mình hồi hướng tiếp từ đời quá khứ cho đến hiện nay. Thì dĩ nhiên là không có chưa đến tương lai, mình chưa biết tương lai là sao thì mình chưa dám lấy công đức tương lai mà hướng. Mình chưa biết ở trong quá khứ mình làm cái gì, chính hiện giờ ngay giờ phút này mình đang làm được cái gì, công đức gì. Mình xin làm sao dùng lòng tin thâm sâu chân thực, tức là dùng hai tâm trước đó, tức là thâm tâm và chí thành tâm. Thành ra cái hội hướng phát nguyện tâm này nó phải dựa trên hai tâm trước, bởi vì nếu không có thâm tâm, nếu không có chí thành tâm thì hội hướng phát nguyện tâm có công đức gì, đâu có gì đâu. Thành ra cái này nó là phụ thuộc vào hai công đức trước, bởi vì mình phải có cái gì mình phải hội được hướng được, chứ không không gì để hội hướng. Không tu hành gì hết hội hướng, cũng không tùy hỷ, cũng không có nghe kinh, không có cái tu hành gì hết công đức đâu mà hội hướng, thì là hướng không. Cũng như người ta nói, người ta vô ta xin mình cái lấy cái bát không đổ qua nó cho là cho anh chén nè, nó thí dụ thì cũng như không, phải không? Thành ra mình cái bát cơm mình phải có gì để mình mới hồi hướng được. Hồi hướng nguyện sanh cực lạc, đây gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Lại nữa, sự hồi hướng phát nguyện vãng sanh này phải là do tâm chân thật quyết định hồi hướng phát nguyện cầu sinh. Tức là không phải người khác nói thôi chị hồi hướng phát nguyện tâm, hồi hướng công đức được định đổi thì miễn cưỡng hồi hướng, không phải vậy. Mình phải tin công đức từ cực lạc, mình phải hiểu công đức cực lạc rồi mình mới hồi hướng cầu nguyện vãng sinh cực lạc. Còn nếu mà hồi hướng mà hời hợt hay là không có lòng tin sâu thiết rồi nói, người nói sao mình nghe, sao mình làm vậy thì nó cũng không có lực lượng gì hết. Thì nó phải đó là tâm chân thực, mình phải biết chắc chắn là vậy, mình quyết định nữa. Hồi hướng phát nguyện cầu sanh, lòng tin thâm sâu chân thực này đó, bây giờ sao cứng chắc như kim cương, tức là tâm thâm tâm của mình á, quyết không bị những người dị kiến, tức là kiến giải khác như mình, dị học, tức là cái sự học vấn, cái sở học của họ khác như mình, biệt giải, tức là sự giải thích của họ khác như mình, biết hành, tức là cái hành trì của họ khác như mình, làm động loạn phá hoại. Cho nên khi mình đã tin rồi thì bất cứ pháp sư nào võ giảng hay nhất thế giới, nghĩa là nói lưu loát mà nghĩa là hàng một lần mà ngày đó mà mở hội trường ra là 5-7 ngàn người hay là cả chục ngàn người tới, cả dẫn động trường tới nghe, mình vẫn tùy hỷ công đức, nhưng mà mình vẫn không lay động. Mình dẫn tới, mình nghe và mình học được cái gì trong đó, mình rút tỉa gì mình học được mình học, nhưng mà cái lòng tin tịnh độ không lay động. Cũng như thầy mới đọc cái câu chuyện mà hai mươi tịnh độ chửi nhau diễn đề xá lợi, con pháp sư này ông tu tịnh độ mà ông qua tên bên Nam Truyền, ông qua bên Thái Lan, cái con thầy Thái Lan ông ấy là ông sư Thái Lan mới nói với ông. Ông nói thôi ông khuyên ông mà ông thầy đó, ông thầy mà tu tịnh độ đó, ông thầy Thích Lan, ông thầy Thái Lan á, tức là ông thầy Nam Truyền á, ông khuyên ông thầy tịnh độ người Việt Nam á, nó bây giờ ông thấy ông theo ông tu Nam Truyền đi, ông thấy tụi tôi là nguyên thủy nè, chánh gốc Phật pháp, chánh gốc Phật pháp một chính hiệu con ai 100%, còn đại thừa tạp nhạp thờ thần này lạy thần kia lung tung. Cái này nó ông nói viết trong bài thơ, ông viết bài trong bài viết là ông nói là ông tin tịnh độ, ông nói là ông niệm Phật A Di Đà mới có xá lợi. Cái ông Nam Truyền nói sao không, tụi tôi ngồi thờ con ngồi thiền mốt cũng ra xá lợi đầy đó, mấy ông gì đó A Chanh Chà cũng thiếu lợi xá lợi tùm lum đó, sao Phật A Di Đà nào cho ông xá lợi đâu. Ông khựng lại liền, Ông bị 5 triệu bẻ cái ông khựng lại liền. Trọng bây giờ ông tin rằng Đại Xá Lợi không phải là do Phật A Di Đà cho, mà Xá Lợi phải tự mình làm. Quý vị thấy sao? Ông bị năng truyền chuyển. Tại tức là ông không tin, ông không hiểu tịnh độ. Ông vẫn chưa hiểu ông tịnh độ. Thành ra quý vị qua đó mà bị Nam Tông nó bắt cái đạo quý vị khận liền. Vì thấy nó có lý liền. Cái người Nam Tông không hiểu rằng Xá Lợi do hai lực, tự lực và tha lực. Họ dùng thiền định họ ra Xá Lợi đúng. Nhưng mà mình niệm Phật, mình nhờ Phật ấy đã giá trị, mình có Xá Lợi. Cùng một cái kết quả nhưng mà hai phương tiện khác nhau. Chứ không phải tự mình mới mình có Xá Lợi. Vậy tức là tính sao? Tính tâm Đức A Di Đà di động rồi, dao động rồi. Vậy mình đi làm tự xưng là pháp sư tịnh độ là cái gì? Chính người mà tự xưng là pháp đi giảng pháp môn tịnh độ mà diện mà còn chưa có tính tâm, chưa thấu hiểu được cái pháp môn tịnh độ của mình. Hàng năm nhiều thầy bị năm truyền bẻ. Qua đó bẻ khưng học là tự nhiên dao động tính tâm đại thừa, tính dao động hết. Tức là sao? Không có thâm tâm. Không có thâm tâm. Thành ra phải đặt dấu hỏi lại liền. Phải nói là bây giờ họ dùng cái lý luận gì mình cũng có quyền, mình cũng có phải có cái lực lượng mình trả lời lại cho họ. Thành ra mình cứ tưởng là mình hễ mình học được vài câu rồi mình đi xuất gia, mình đi lên ngồi mình giảng đài là mình có thể đương cử với năm truyền hay là bên ngoài đạo là chưa chắc. Trong cái phần vừa rồi thâm tâm đó, thầy nói bây giờ muốn xác tin tịnh độ cái đoạn này, ba cái tâm này quý vị phải đọc tới đọc luôn mới được. Đừng có nghe thầy nói lần rồi về nhà quý vị không chịu đọc lại. Bây giờ dù Phật mà nói quý vị không chuyển tâm nữa, như vậy mới là tâm tin tịnh độ. Còn nếu mà đến đây mà chỉ nghe, chỉ để nghe chỉ hiểu biết thêm thì chuyện đó khác. Còn thầy nói tha thiết là chỉ muốn cầu quý vị làm sao xác tín lại cái lòng tin tịnh độ phải cực kỳ mãnh liệt. Chứ mà nếu mà nói mà trên phương diện mà lý luận đó là bên Bắc truyền thua Nam truyền. Bởi vì họ không có một cái vi diệu pháp, họ dùng cái lý luận rất là sắc bén. Họ đưa hồn mình thấy mình tà kiến không à, thấy hồn mình cái dao động đến tâm mình. Đúng là đại thừa là tạp nhạp lung tung, thờ thần này lại thần kia. Nhưng mà cái đó không phải. Cái là phương tiện cho những người sơ học, những người ngu. Bây giờ muốn dẫn những người ngu vào thì dùng cái phương tiện đó. Nhưng mà mình đừng có quá quan trọng đến vấn đề cảm ứng. Ví dụ như đi thấy Xá Lợi hoặc là thấy Phật phóng quang, cái đó chỉ là một phương tiện thôi. Chứ nếu mình cứ tin cái đó là Phật pháp thì thật thì đại thừa không có gì để giảng hết. Bởi vì quý bà chỉ thích những cái thích chụp hình rồi thấy Phật trên mặt trời được phóng màu nó xanh đỏ. Cái đó chưa có bằng chứng gì để là Phật pháp nó phải thiết thực mới được. Bởi vì nếu quý vị cứ tin vào đó, quý vị khoe ngoài đạo nó sẽ bắt bẻ quý vị liền. Nó quý vị tụi bây làm trò phù thủy là quý vị khẩn lại liền. Thật nào tụi bây làm trò phù thủy. Mấy ảo thuật gia tụi bây ra biến hóa này nọ. Có David Copperfield ổng làm đủ thứ. Chặt người ta làm đôi rồi kiệt ra bưng dở lên không thấy không rõ ràng dưới không có gì. Thầy mới coi đoạn phim chặt ông được cái lưỡi dao mà cái gì đó. Cái cưa mà cưa máy á, chặt đưa qua cái càng chặt cái công trái đen cất đứt làm đôi ngã xuống cực cục. Cái nó bưng khúc người khúc mình ở trên bưng ra rõ ràng thấy không có chân gì hết. Cái hồi ráp lại cái ông nó đi đứng lại đi như thường. Nó làm được mà. Đâu có gì là kinh khủng đâu. Nếu mình chỉ Phật pháp là vậy là linh thiêng vậy. Nó không có được cái gì hết á. Thành ra học Phật mà kiểu đó là học theo kiểu mê tín. Thành ra ngài Thái Hư đại sư chống lại cái đó. Mình phải có đạo Phật, mình có những gì khác hơn cái đó chứ còn nếu mà không cái đó là không là chết. Thành mình không có phủ nhận cái sự linh cả, cực sự cảm ứng. Nhưng mà mình không nên coi đó là một phong 100% Phật pháp ở đó. Thành ra tại sao thầy giảng không ai nghe là vậy đó. Cái thời đại này cái người tại gia nhất là cái quý nữ nè, các vị là hộ trì pháp nhưng mà quý vị không chịu thâm sâu Phật pháp, quý vị chỉ thấy tình hình tướng hình thức không à. Cũng như thầy nói đó, Tết đầu năm đi vô thần tài đó, khổ ghê, thọ Bồ Tát giới, thọ đủ thứ, nào là quý vị y Phật không được thi quý y thiên thần, quý vật quý pháp không được quy ngoại đạo tà giáo, quý tăng không được quy qua cái gì ác hữu gì đó, không rốt cuộc cũng chạy theo nó. Thì mấy cái người thần tài thần gì đó rồi vô đó rồi cho nó nhập vô nhập ra vô nó chập cho thân mình rồi thấy nó nghẹt thở nghẹt gì đó Rồi về kể thầy nghe, thầy nói thì thôi thầy không nói gì, thầy làm bộ thầy điều tra thôi, thầy ghi chứ ghi chép xuống thôi. Không, mình chỉ ghi, mình ghi nhận vậy thôi, rồi mình giảng cho những người nào mà có thể hiểu được thì mình họ giảng, còn những người đó mình không bao giờ đụng họ, kệ họ. Tại nó học Phật mà không tiến bộ thì đạo Phật mình chết. Thầy nói ví dụ vi đập của chị đi, Phật sẽ đợi đến chiêm ngưỡng để hưởng công đức. Nhưng mà còn những cái mà sao phải chơi, đừng có quá chú trọng đến những cái trắng đen vàng đỏ hiện lên không, cái này cái đó đừng có quá quan trọng nó. Nếu mà được cái đó để chụp tưởng là thuyết phục ngoại đạo là Phật, đạo Phật mình có những ngày hay, cái đó không phải là cái chứng cứ để cho người ta tin mình đâu, mà nó vẫn có thể phủ nhận và nó trở lại sao nó bước lại, nó phỉ báng mình, nó dùng cái nó phỉ báng mình. Thành ra tại sao trong cái Bồ Tát giới, cái điều giới cuối cùng của trong Bồ Tát giới Du Già và Bồ Tát Địa Trì là không cho thể hiện thần thông, dù biết thần thông cũng không hiện ra thần thông, bởi vì sợ là ngoại đạo sẽ phỉ báng mình. Đừng đường tưởng mình tưởng ồn vậy là nó thấy Đức Quan Âm hiện đồ nó làm gì đó này nọ. Chỉ nên một lòng quyết định thẳng đường tiến bước, không được nghe lời người khác rồi phân vân lưỡng lự, sinh lòng sợ hãi, làm mất đi lợi ích lớn của sự vãng sanh. Thấy không, từ năm 650 1650 là 660 là ngài làm quyển lượng này, cách đây 1500 năm ngài đã dặn vậy rồi cho những người thời đó rồi, huống chi thời này. Rồi bây giờ để tập tiếp. Hỏi: nếu như có người tu tạp hạnh, tạp hạnh tức là tập lung tung, nay niệm Phật mai ngồi thiền, mốt trì chú, không có pháp môn là nhất định, cái đó là tạp hạnh, là tu Phật pháp đó nghe. Còn nếu mà tu ngoài đạo kia là tà hạnh, kế bên đây nè, cái là hai tạp hạnh với tà hạnh khác nhau. Tức là bữa nay đi ông Tám, bữa nọ đi bà Ba gì đó, thì cái đó là tà hạnh. Không cùng kiến giải, đó là cái kiến giải của mình là kiến giải tịnh độ. Bây giờ cái người đó cũng cùng kiến giải, không cùng hạnh nguyện. Ví dụ mình hạnh nguyện là mình giảng sinh tịnh độ, còn của người đó là có hạnh nguyện là tu thiền. Ví dụ vậy. Cái người đó, những người đó đó đến làm mê hoặc, thôi làm cho mình mê. Mê rồi sao? Mình hoặc. Hoặc tức là sao nữa? Hoặc là sao? Mê rồi mới hoặc. Hoặc là gì? Lầm lẫn. Hoặc là lầm lẫn là không biết chánh tà, như là hoặc. Mình mê trước rồi, bị nó nói hay quá, mê hồi hoặc. Thành năm đó nó ai mình làm mình mê hoặc, nó tức là vậy đó. Tức là họ làm cho mình nghe lời, cái họ mình hoặc. Thấy không? Mình phải mê trước mình hoặc sau. Não loạn. Nó làm cho mình não xong rồi mình loạn. Hoặc dùng đủ thứ luận điệu cho rằng không có sự vãng sanh. Không, những người đó đủ thứ luận điệu, hoặc nói rằng chúng sinh từ vô thủy đến nay ba nghiệp thân khẩu ý đối với tất cả phàm thánh đã tạo đủ các tội như thập ác, ngũ nghịch, phạm bốn giới trộm, hủy báng chánh pháp, làm nhất xiển đề, phá giới phá kiến, vân vân, chưa thể diệt hết. Quả báo của những tội ác này là ác đạo trong ba cõi, làm sao có thể trong một đời tu phước niệm Phật mà có thể tức khắc chứng nhập cõi vô lậu vô sanh, vĩnh viễn chức đắc bất thoái chuyển. Đây là luận điệu của Thiền Tông. Tức là nếu mình nói mấy anh nói chuyện ngơ hồ thợ nghiệp anh làm cả đống, anh vậy mà ba Nam Mô Di Đà Phật 10 câu giảng sinh tôi không tin thế nào, chuyện mơ hồ chuyện nghe mà. Muốn vào Phật pháp đó, Đức Ngài Ấn Quang cũng nói đó, là phải do sự cung kính trung cầu, tức là phải đưa lòng tin và lòng cung kính mà đi vô mới được. Còn mình nghĩ mình ý mình nói là có trí thức, mình có thể nghe nhiều, mình không cần thầy nào, cái lòng tin đối với Tăng Bảo không có đó, thì cái người đó vô Phật pháp không được. Họ có nghe nhiều pháp nhưng không thâm nhập được đạo Phật, là vì họ thiếu sự cung kính. Huống hồ là tối ngày mà cứ đem các thầy ra phỉ báng để chứng tỏ là mấy cư sĩ bây giờ chứng tỏ là họ Phật giáo họ rõ lắm, rành hơn mấy thầy nữa, họ đọc giới luật của tỳ kheo nữa, trên mạng lưới, muốn coi lên thiêu trên mạng lưới có thầy quảng cáo cho, thầy giới thiệu cho vô muốn coi tỳ kheo bị phạm giới gì, coi vô có coi rõ ràng rồi ra bắt đầu phê bình. Nó kêu lại là làm chuyện cái là kia rồi bố không, cái là sao không tự quán xét mình, không tự ý thức thân phận mình là ai. Khi mình phê bình người ta tức là mình chứng tỏ là mình có gì mình hay hơn người ta, mình phê bình phải không? Không chứng tỏ là mình là cũng như là mình cầm cán cân công lý, mình đại diện cho Phật để mình phê phán các thầy. Bây giờ đáp về trả lời đó là cái người mà nó không cùng chánh kiến với mình, không cùng cái ý cái kiến giải với mình á, tức là họ tu những cái hạnh khác, họ có những hạnh nguyện khác, họ có những cái gì khác. Bây giờ họ dùng những cái lập luận là nói là mình nghĩa là từ vô thì đến nay ba nghiệp thân khẩu ý nghĩa là tạo đủ thứ, nào là thập ác ngũ nghịch rồi bốn giới trọng. Bốn giới trọng là gì biết không? Bốn giới trọng của ai vậy? Đúng, cái đó là thôi cho tại gia. Còn sát sanh, trộm cắp, dâm dục và vọng ngữ, hay là kêu mình là kêu là vọng ngữ thì nó nói chung cho bốn loại. Tức là vọng ngữ là nói dối, ác khẩu, nói lưỡi đôi chiều và nói ý ngữ. Thì cái bốn đó là bốn cái giới trọng. Hủy bán chánh pháp, làm nhất xiển đề, phá giới phá kiến, vân vân, chưa thể diệt hết. Cái này là những tội ác này là ba cõi, làm sao mà thông một đời tu phước niệm Phật có thể tức khắc chứng nhập khổ vô lậu vô sinh, vĩnh viễn chứng đắc bất thối chuyển. Thành ra cái đoạn này đó, cái đoạn ba tâm này đó, chỉ có Ngài Thiện Đạo là giải thích tỉ mỉ mà tha thiết nhất. Chưa có tổ nào mà trình bày tỉ mỉ ba tâm này bằng Ngài Thiện Đạo. Cái quyển này là quyết, nó là quyển trân quý nhất cho tịnh độ. Tu tịnh độ thì niệm Phật, chạy đùng đùng niệm Phật, nhưng mà giáo lý không nắm, không hiểu giáo lý, rồi cứ làm theo ý mình. Rồi đến chừng ta nói, họ nói một câu, cái bắt đầu dẹp bàn thờ liền, bắt đầu đi làm chuyện khác. Thực sự là cái tâm của mình nó vô thường vô cùng. Cứ tưởng là ở thí dụ mình nó có mình in tin cái này, hay mình tin, hay là mình yêu người nào, hay là mình làm gì, là cái đó là sợ sợ vĩnh viễn, hay là nghĩa là dù nghĩa là núi đổi, nghĩa là gì, nghĩa là sông cạn nước mà đá mòn thì cũng không bao giờ thay đổi. Thành lòng 3 phút thôi, hay 3 ngày thôi, hay 3 tháng thôi á, thành ra tâm mình vô thường ghê gớm. Thành ra bữa nay thấy cái thổ thấy tha thiết lắm, trời, thấy niệm Phật từ sáng tới mà nước mắt chảy quanh tròng rồi. Ngày mai ông kia ông nói một câu cái thôi hết rồi, Phật A Di Đà nhìn dưng dưng như thường. Cũng như thầy nói mới ông nói pháp sư mà tự xưng là pháp sư tịnh độ, mà qua bị ông Nam truyền ông làm cái cứng họng liền, rồi dụ dàng đó là quay về tự lực liền, phát bỏ tha lực, nó chỉ cho mình mới tự mình mới làm được xá lợi. Ví dụ vậy đáp, giáo lý hành giải của chư Phật. Giáo là lời dạy, lý là lý luận, giải là sự giải thích, và hành là hành trì của chư Phật, số lượng nhiều hơn hàng xa. Tất cả tùy theo cơ duyên, tình cảnh của chúng sinh mà thiết lập. Những điều này có thể thấy, có thể tin trên thế gian. Chẳng hạn như ánh sáng phá trừ bóng tối, không gian có thể bao hàm vạn hữu, đất có thể chuyên chở, đây là chuyên chở mình đó, nuôi dưỡng vạn vật, nước đem đến sự tươi nhuận, lửa đem đến sự thành hoại của vạn vật. Tất cả những việc này là pháp đối đãi. Lửa đem đến sự thành hoại không? Lửa đem đến sự hoại đúng không? Còn lửa có đem sự thành không? Lửa có đem sự thành không? Lửa có đem sự thành hay không? Dạ có. Mô Phật. Cho thí dụ, không phải lửa đâu, lửa mình thấy cái lửa không phải lửa ở ngoài, cái sức nóng nó là lửa. Bây giờ đứa con nó nằm trong bụng, nó không có sức nóng của mẹ sao nó sống, sao nó trưởng thành, nó nhờ cái sức lửa đó. Thành ra lửa nó thành, nhưng mà lửa nó hoại là mình thấy ở ngoài. Lửa nó mới nuôi sống, có mặt trời nó lửa gì nữa. Tất cả những sự việc này là pháp đối đãi, tức là nó tương đối thôi, mà còn có thể đem đến muôn ngàn sự lợi ích khác nhau. Huống hồ là thần lực không thể nghĩ bàn của Phật Pháp, lẽ nào không có muôn ngàn sự lợi ích. Nhưng mà cái mà nói về thần lực đó, cái này đó không thể đi biện luận như ngoại đạo dùng cái này được. Cái này đó khi mà nói thần lực đó là phải cho nhánh đó những người tín tâm hiểu rõ Phật pháp mới nói đến chữ thần lực. Còn nếu mà không đó, mà người mà mới vừa viết sơ Phật pháp mà nói đến chuyện này đó thì biến thành thần quyền, tức là phổ gồm yêu ma quỷ quái của phù thủy chứ không phải của chư Phật nữa. Thành ra phải cẩn thận. Thành ra những cái gì mình thấy mặt trời hiện đỏ hiện xanh nó đừng nói cho ai biết. Nhất là những người mà không tin Phật pháp càng không nên nói cho họ. Đừng có tưởng khoe cái này anh biết không hay là chị biết không, trời ơi em đi chùa em thấy trời hôm qua tên lên núi đón rước Phật, trời ơi em thấy cái là hình này hình kia đưa cho họ coi, họ quay mà họ trề miệng không có gì họ. Nhiều khi họ còn tăng gia sự khinh mạng mình nữa, họ nói vậy đọc họ chỉ có vậy sao, chỉ có vậy để khoe là sao, không có gì khác. Tại sao nặng đói người ta chết cả mấy cả trăm ngàn ở Haiti không thấy đạo Phật giáo, đoàn Phật giáo nào đến để ủy lạo, không thấy cái bà ni Phật giáo nào qua đó để đại diện để mà cứu độ cứu cho mấy người đó. Không hổng như tôi thấy chụp hình có thấy bà ni nào đâu, có thấy ông tăng nào qua bên Haiti để giúp người ta đâu. Toàn nói chuyện khinh trên trời đó không. Vì đạo đó là đâu phải là đạo thực tế nữa, đạo đó có ích lợi chúng sinh đâu. Mình phải hiểu. Thành ra tại sao thầy khuyến các quý vị làm Bồ Tát hạnh là vậy? Mình thấy thực tế là kể mà có nơi nào có nạn đói, có những nạn động đất thiên tai dữ dội đó, là tự nhiên thấy năm bảy giai đoàn Phật, một phái đoàn Phật giáo đến nghĩa là cầm cờ Phật giáo, rồi nghĩa là người này lăn xăng lo cho người, cho họ thuốc uống, cho họ cái là giường mền chiếu gối đồ. Thấy đi cầu siêu không à, đỡ cho ta chết đi cầu siêu cho ta. Rồi tối ngày cứ xưng là mình là đại thừa, là mình là đạo Phật là cao nhất trong các tôn giáo. Thành ra cái vấn đề thần lực chư Phật đây là cho những người tín tâm hiểu rõ Phật pháp mà nói cho họ nghe. Nếu như tạo một nghiệp thì sẽ tự đem đến cho mình một phiền não. Nếu như tu một pháp môn thì sẽ bước vào một cửa trí tuệ giải thoát. Mỗi người đều tùy theo nhân duyên của mình mà khởi hạnh tu tập cầu mong sự giải thoát. Ông vì cớ gì đem những pháp tu mà tôi không có duyên đến làm chướng ngại sự tu tập của tôi? Giờ nói thẳng như mặt cái người đó, đừng có lịch sự gì hết. Mình không xỉa xối mặt họ, nhưng mình nói nhẹ nhàng xin lỗi à. Tôi không làm phiền đâu ông thì xong xin lỗi. Get out of my way. Pháp môn mà tôi ưa thích tức là pháp môn mà tôi có duyên, đây không phải là chỗ ông mong cầu. Còn pháp môn mà ông ưa thích tức là pháp môn mà ông có duyên, nó cũng không phải là chỗ tôi mong cầu. Như vậy mỗi người tùy theo ý thích của mình mà tu tập, ắt sẽ mau gặt được quả giải thoát. Còn nếu mà dạ ông nói hay lắm, thầy nói nghe hay có lý, mãi con theo thầy con tu thầy thời gian, thầy kia cũng có lý, tu thầy thời gian lịch sự, mà tu là tu lịch sự, tu xã giao. Mô Phật, không có vụ đó, không có vụ đó, không có tu xã giao nó không đưa lên đâu đó. Tu phải tu mà có tính tâm mới được, không có đủ ba tâm này không vãng sanh được tịnh độ, mà cũng không thành thiền nữa. Nếu mà quý vị lững lờ con cá vàng quý vị sẽ nằm trong chậu là thế nè. Hành giả nên biết, bởi vì tại sao thầy thích ngài thiền đạo, thầy thương ngài thiền đạo chỗ này rất là thành thật bình dị, mà rất thương đệ tử, rất thương những cái người mà thầy theo mình. Tại sao thành ra khi mà ngài còn ở tại thế mà ngài Hoàng Dương, tại sao cái này nói một lời nó mạnh như vậy? Ngài nói ông niệm Phật ông được giáng sinh là người ta chí thành người ta niệm Phật, còn đời này mình không còn lực lượng đó nữa. Nếu muốn học tập giải môn, tức là cái môn mà chuyên môn về giải kinh nghĩa đó, không hiểu ý nghĩa của kinh đó, thì từ phàm phu đến bậc thánh, nhẫn đến thành Phật, tất cả pháp môn đều phải học, tức là phải thông suốt tam tạng kinh điển. Nếu mà muốn học tập giải môn thì hiểu rõ ý nghĩa kinh điển, thì kinh điển nào thì cũng phải học: Đại thừa, tiểu thừa, mật tông, tịnh độ, thiền, duy thức thì cũng phải đọc hết. Nhưng mà còn nếu muốn tu tập hành môn, tức là một cái hành môn để mình giải, mình tu tập nó, thì cần phải nương vào pháp môn mình có duyên. Ít dùng sức, ít lao nhọc mà được nhiều lợi ích. tôi là muốn nói là ám chỉ là pháp môn niệm Phật. Dĩ nhiên còn tu thiền nó nhiều sức, nhiều công sức, nhiều đời, nhiều kiếp. Bên tại thiền thường thường có cái câu đó, lập địa thành Phật, tức là họ chỉ cần ngộ cái là thành Phật liền. Cái Phật mà họ nói đó, cái Phật mà họ nói mà làm thành Phật liền đó là lý tức Phật, tức là Phật bổn thể của mình. Mà có không cần phải tu thiền mới là ngay bây giờ mình cũng là thành Phật, mình đã là Phật rồi nè. Lý tức Phật tức là mỗi chúng sinh bổn nhiên là Phật, thì mình đâu cần lên triệt ngộ mới là thành Phật đâu. Phật kiểu đó thì dĩ nhiên, nhưng mà khi ngộ xong rồi vẫn phải tiếp tục tu công hạnh, chứ không phải ngộ xong cái là thành Phật liền. Ví dụ như ngài Huệ Năng cũng vậy, ngộ hai lần, một lần ở chợ, ở đi gánh củi, giao củi cho người ta, nghe tụng kinh Kim Cương ngộ. Nghe tụng kinh nên là gì? Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Cái đó là ngộ, nhưng mà đó mới là tiểu ngộ thôi. Đến chừng gặp ngài Hoàng Nhẫn á, nửa đêm kêu vào phòng mà giảng kinh Kim lần thứ hai đó, thì lúc đó mới là đại triệt đại ngộ. Lúc đó cái ngộ mới là thiệt, là thiệt, là thấu đáo đó. Nhưng mà đổ ngài Hoàng Nhẫn kêu phải đi núp để mà tu tiếp, chứ ông không phải là ông ngộ xong ông mai ông ra ông giảng kinh được liền, không phải vậy. Ông ngộ đến trình độ đó mà ông vẫn còn chưa đủ trình độ để ông đi làm thầy người ta huống chơi mà mới vừa hiểu được vài câu. Cái là đến chừng 15 năm sau đó, khi mà Nhơ Duyên Kính Mùi đó, thì ngài Huệ Năng mới bước ra, thấy không? Thì lúc đó mới bắt đầu mới giảng kinh thuyết pháp và tu công hạnh. Thành ra bây giờ ngài nói là bây giờ mình phải nương một pháp môn mà mình có duyên, ít dùng sức, ít lao nhọc. Thế là nếu nào Nam Mô A Di Đà Phật là pháp môn ít dùng sức nhất, ít lao nhọc nhất. Xin bẩm bạch cùng các hành giả không? Ngài phải nghe là cẩn thận bẩm bạch đàng hoàng không? Các vị tổ hồi xưa rất là lịch sự, rất là cung kính, viết cuốn sách rất là cẩn thận. Không bao giờ mà kiểu chuyện mình là tổ sư mình nói giọng hàm hồ, mình nghĩa là nói như vậy đời, không bao giờ các ngài làm điều đó đâu. Kính xin bẩm bạch cùng các hành giả tu hạnh vãng sanh, tức là tu tịnh độ đó, hiện nay xin đưa một ví dụ giúp cho hành giả giữ vững lòng tin của mình, không để cho bọn tà ma ngoại đạo dị kiến lung lạc. Bây giờ cái ví dụ này rất là, cái ví dụ này ở đây đó dùng 3 lần. Cái ví dụ này được chép 3 lần là trong quyển mà Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập của ngài Pháp Nhiên, lấy y đoạn này chép vô cái thí dụ này nè. Và lần thứ hai là ngài Thân Loan, tức là đệ tử trong cái mà quyển sách của ngài đó, cũng lấy cái đoạn này viết lại. Bây giờ mình đọc cái thí dụ này nó có gì để mình giải thích. Ví như có người đi về hướng Tây, 100,000 dặm đường, khoảng giữa lộ trình có 2 dòng sông chắn ngang, dòng sông lửa ở phía nam, dòng sông nước ở phía bắc, tức là 2 dòng sông song song, nó đi song song không? Một bên đó là sông lửa và bên là sông nước, tưởng tượng ra được chưa? Mỗi dòng sông rộng độ 100 bước, 100 bước, một bước của mình thì khoảng trên 3 tấc đi, 100 bước tức là 30 thước, khoảng 30 thước rộng, 30 thước rộng, tức là hai dòng sông cộng lại là nhiêu? 60 thước phải không? Đúng không? 60 thước. Đây nè, hai phía nam bắc không thấy ngàn mé, tức là hai dòng sông nó dài vô cực vô cùng, mình không có đi vòng được. Đó là mình bắt buộc phải đi qua hai dòng sông đó. Là thí dụ thôi không? Băng qua hai dòng sông nước và lửa có một con đường trắng rộng hơn 1 tấc. Đường rộng hơn 1 tấc thì như đây nè. Như cầu khỉ mà, như nó cái cầu mà độc mộc á. Hả không, có cái bắc ngang vậy, không tưởng tượng, dĩ nhiên mình tưởng tượng thôi, cái này là tưởng tượng. Cái hai cái dòng sông đó không sâu, không thấy đáy. Đó là cái nó giống như vực sâu muôn trượng, nó nhìn xuống mà không thấy đáy. Bên thì nước chảy cuồn cuộn, bên kia thì lửa cháy phừng phật. Qua con đường trắng rộng độ 1 tấc từ ở bờ đông qua bờ tây, nó lại băng ngang con sông. Con sông chảy bắc xuống nam. Bây giờ cái này cái vực cái con đường nhỏ xíu vậy nè. Vậy làm sao đây? Từ bờ phía đông sang bờ phía tây dài độ 200 bước. Bởi vì cái đúng rồi, hai con sông, mỗi con sông là 100 bước, thì hai con sông là 200 bước, đúng không? Ngài cũng cũng cận tận cộng trừ trừ nhân chia cho mình sẵn rồi đó. Bên phía dòng sông nước, thay là thay thì là dòng sông mình nước á, thì sóng vỗ ào ạt làm mặt đường trở thành trơn trợt. Còn bên dòng sông lửa, lửa bốc mù mịt làm cho con đường trở thành nóng bỏng. Hai bên nước lửa tung tóe không lúc nào ngừng. Tưởng tượng được chưa? Rồi giờ nhắm mắt tưởng tượng hai con sông dữ vậy đi. Thì nè, người đó đến gần bờ sông, chung quanh đồng không mong quạnh. Bỗng nhiên có lũ đạo tặc và ác thú thấy người đó đơn độc, bèn đuổi theo muốn sát hại. Người đó sợ chết bèn bỏ chạy về hướng tây, tức là đang ở bên phía đông. Thì tự nhiên phía sau có một lũ đạo tặc nó rượt mình, nó muốn giết mình, cái người đó phải chạy, muốn băng sang con sông, phải không? Thấy hai dòng sông lớn này, trong lòng tự nghĩ, dòng sông này dài không thấy đầu đuôi, băng ngang là một con đường trắng nhỏ hẹp. Hai bờ tuy cách nhau không xa, tức là có 60 thước mà đâu có xa lắm, nhưng làm sao qua được, hôm nay chắc bị chết ở chỗ này. Vừa muốn quay đầu, liền thấy lũ đạo tặc và ác thú phía sau đã đến gần kề. Đến gần, phải chắc đến kề thì chắc là sát quá, phải chạy bỏ chữ kề đi. Nếu muốn đi về phía nam hoặc phía bắc thì lại sẽ bị ác thú rắn độc đón đầu. Muốn theo con đường chạy về hướng tây lại sợ hai dòng sông nước lửa. Hiểu chưa? Thấy tâm trạng bàng hoàng của người này chưa? Tức là giờ muốn đến bờ sông rồi, giờ muốn chạy bắc cũng được, chạy nam cũng được, bên kia, bởi vì bên đó có thú dữ đồ rắn độc đón đầu hết rồi. Giờ chỉ có một cách là chạy qua dòng sông thôi, phải băng qua dòng sông để chạy hướng tây thôi. Phía sau cũng có người đổ đuổi, bên đây thì rắn độc, bên đây thì thú dữ. Trong lúc đang bàng hoàng sợ hãi, bèn tự nghĩ thầm, bây giờ quay lại cũng chết, đứng lại cũng chết, đi tới cũng chết, đường nào cũng chết, chi bằng cứ theo phía trước mà tiến bước. Nếu đã có con đường này ắt sẽ thoát hiểm. Tức là bây giờ ông nghĩ bây giờ 3-4 hướng rồi, hướng trước thì hai dòng sông cũng thấy khủng khiếp, bên đây bên sau này cái rồi, bây giờ ông nghĩ là thôi giờ đây cũng chết, đây cũng chết, sau cũng chết, thôi giờ không, mình không có đường nào, cứ chạy tới đi, chết thôi, chết bỏ. Vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe bên bờ phía đông, tức là phía sau của ông đó, có tiếng người khuyến khích ông nên kiên quyết đi về hướng tây, ắt không còn nguy hiểm, nếu đứng lại thì sẽ chết. Tức là phía sau của mình đó, phía sau của ổng có một cái tiếng nói vậy. Lại nghe ở bên bờ phía tây trước mặt ổng, tức là cái bờ mà ông muốn qua đó, nghe có tiếng người nói gọi ông nên một lòng chánh niệm đi thẳng qua đây, ta sẽ bảo vệ cho ông, không nên sợ bị rơi xuống nước lửa. Người đó nghe tiếng hai phía, bên khuyên bên gọi, tức thời chấn chỉnh thân tâm, quyết định không còn rụt rè nghi ngại, đi thẳng theo con đường trước mặt. Vừa mới đi được một đoạn, bỗng nghe bọn đạo tặc bên bờ phía đông, tức là sau lưng á, kêu réo ông hãy quay lại, con đường trước mặt rất hiểm nghèo, không qua được chắc chắn sẽ bị chết, chúng tôi không có ác ý gì với ông. Đây là cái bọn này là nó ngoại đạo đó, ngoại đạo khuyến dụ mình đó. Người đó tuy nghe tiếng kêu réo vẫn nhất quyết không quay đầu, một lòng lần theo con đường đi thẳng tới trước. Không bao lâu đã qua đến bờ bên kia, vĩnh viễn lìa xa ách nạn, gặp lại bè bạn vô cùng hạnh phúc. Một Phật thầy nghe thầy xong thầy cũng hạnh phúc nữa, thiệt tội. Thầy thấy cảm tưởng như thầy đi qua được con sông này rồi. Thấy thưa, thấy hạnh phúc không? Tưởng là rớt xuống nước, tưởng rớt xuống lửa, mà giờ được qua bên kia quá hạnh phúc là gì nữa. Bây giờ đây nào, ngài mới giải thích là ở đây bờ phía đông ví cho cõi nhà lửa Ta Bà, bờ phía tây ví cho cõi nước báu Cực Lạc, lũ đạo tặc và ác thú giả vờ thân thiện ví cho sáu căn. Nó là sáu căn của mình: sáu thất, sáu trần, ngũ ấm, tứ đại, vân vân. Nó là tối ngày nó dẫn dụ mình, nó chỗ này Ta Bà này khoái nè, Ta Bà này sướng nè, hiểu không? Ăn ngon là thấy là thức ăn còn ngon. Từ cuối tuần biết dẫn chồng mình đi nhà hàng nào đây, ví dụ gì, hay là con mình mặc áo đồ mốt hay là gì đó, hay là phim nào biết từ này, cái là từ tuần này nó Hồng Kông ra phim nào phim nào hay nó chứ không biết. Tức là cái sáu căn của mình á, khi mà nó đụng sáu trần á, thì nếu mà theo cái lối giải thích của Minh Duy Thức Học á, là sáu căn mà đến hợp với sáu trần á, thì chính giữa nó sinh sáu thức, phải không? Nhãn căn nè, mắt mình nè, rồi mình đụng cái trần ở ngoài đây nè, thí dụ như nó đây là đi địa, thì khi đây nó đến đây đó thì chính giữa nó sinh một cái gọi là nhãn thức. Có cái nhãn thức là mình mới thấy được cái này, thì đó là thức của Duy Thức Học. Thành ra có sáu căn, sáu thức, sáu trần thì kêu là thập bát giới, 18 giới. Ngũ ấm, ngũ ấm là gì? Giới là cái khu vực, cái giới hạn của nó, một cái giới hạn hoặc trong một cái phạm vi nào đó thì là giới. Ví dụ như pháp giới là nó bao trùm hết. Thật sự cái ngôn từ nó không đủ để diễn tả, nhưng mà tạm dùng thôi là phải hiểu nó ý nghĩa gì. Nó kêu là lục nhập, rồi thập nhị xứ, thập bát giới. Lục nhập tức là sáu căn á, còn thập nhị xứ tức là sáu căn và sáu trần, còn thập bát giới là kể luôn sáu thức. Thành ra danh từ Phật học phải nắm vững, muốn coi kinh hay là muốn nghe kinh các thầy giảng là phải hiểu, tức là tứ đại vân vân. Còn đồng không mông quạnh tức là sao? Là đồng không mông quạnh là chỗ không có bóng người nữa đó, phải không? Đồng không tức là nó trống trải, cái chỗ không gian trống trải, còn mông quạnh là chỉ cho cái cảm nhận là nó vắng vẻ, nó điều hiu. Nhưng mà không biết cái tuổi mà tự nhiên mà không mông quạnh mà lại có tuổi gì trộm cướp rồi gì thú dữ đấy, không làm sao vậy? Nó do cái thức của mình nó hiện ra, viết cho sự việc thường theo bọn ác tri thức, không gặp được thiện tri thức chân thực. Hai con sông nước lửa viết cho chúng sinh tham ái giống như nước, sân ghét giống như lửa. À, bây giờ mới hiểu phải không? Hồi nãy giờ thí dụ bây giờ mới hiểu ý nghĩa thầy nào giảng cho tụi mình. Rồi sao? Con đường trắng rộng độ hơn một tấc, viết cho trong sự tham sân phiền não của chúng sinh có thể sinh khởi tâm nguyện vãng sanh thanh tịnh. À, con đường trắng này là trắng là tượng trưng sự thanh tịnh, nhưng mà nó tại sao nó có một tấc? Là bởi vì tâm mình nó nhỏ xíu cái sự mà ham cầu của mình, sự thanh tịnh của mình chút xíu nó đủ con tấc chứ nó không bự được. Lại như tâm tham sân si hãy hừng nên ví với nước lửa, còn tâm thiện yếu ớt nên ví với con đường trắng nhỏ hẹp. Đúng chưa? Hiểu chưa? Rồi giải thích ngày rõ, thích rõ ràng vậy đó. Lại nữa, sống vỗ ào ạt làm mặt đường trở nên trơn trợt, ví cho tâm tham ái thường khởi động làm nhiễm ô thiện căn. Còn lửa bốc mù mịt làm mặt đường trở nên nóng bỏng là ví cho tâm hiềm hận có thể thiêu đốt công đức pháp tài. Mình có hai tâm, một tâm tham, một tâm ái, một tâm kia tâm sân, vừa tham vừa sân. Con người mình vậy đó, chút thì tham, chút thì sân. Nhưng mà tâm tham với tâm sân á, thường thường nó không có hiện liền một lúc. Khi tham á, thì sân nó tạm thời nó ẩn xuống. Khi sân nó cái tâm tham nó thường thì nó hận xuống. Hai cái tâm tham nó không sân, không có cùng một lúc hiện ra. Ví dụ như nè, ví dụ người đó vừa tham xong sân liền á, tức là không tham nó đoạn kỳ đi biến mất rồi, tâm sân hiện ra. Chứ không phải là hai tâm nó cùng một lúc. Người đi về phía Tây ví cho sự hồi hướng các công hạnh tu tập để vãng sanh cực lạc. Nghe bên bờ phía Đông có tiếng người khuyến khích, bèn đi về phía Tây ví cho sau khi Đức Thích Ca diệt độ, người đời sau tuy không còn thấy được Ngài nhưng vẫn còn theo giáo pháp để lại, giống như âm thanh lời dạy. Tức là cái lời mà văn vẳng mà khuyên đó là không phải Đức Thích Ca thiệt mà là giáo pháp của Ngài, tức là kinh Tịnh Độ này nè. Đây là kinh Tịnh Độ, là tượng trưng cho cái tiếng gọi phía sau mình đó, nó nói mình đi về tượng sanh Tịnh Độ, tức là lời của Đức Thích Ca vẫn còn ở trong kinh này. Thành ra mình đọc kinh, mình nghe văn vẳng bên tai mình, có người khuyến mình về Tịnh Độ, tức là lời dạy của Đức Phật Thích Ca nó có tác động đến cái tâm thức của mình. Vừa mới đi một đoạn, nghe bọn đạo tặc kêu réo ví cho những người biệt giải, biệt hành hoặc những kẻ ác kiến vân vân, dùng những luận điệu mê hoặc não loạn làm cho hành giả thoái thất đạo tâm. Thành ra quý vị cẩn thận, ở đây nó nhiều luận điệu lắm, nó rất là nhiều luận điệu. Bờ phía Tây có tiếng người gọi ví cho nguyện ý của Đức A Di Đà Tức là đằng trước kia có tiếng người gọi là ý nguyện của A Di Đà. Không bao lâu qua đến bờ bên kia gặp lại bè bạn, ví cho chúng sinh đắm chìm trong sinh tử, luân hồi dài lâu, mê hoặc điên đảo, tự trói tự buộc, không được giải thoát. Nhờ ơn Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy pháp môn Tây Phương Tịnh Độ, lại nhờ ơn Đức A Di Đà thiết tha mời gọi. Hiện nay tin tưởng thuận theo ý nguyện của hai ngài, không quan tâm đến hai dòng sông nước lửa, tâm niệm hướng về Tây Phương, nương theo con đường nguyện lực của Phật. Sau khi mệnh chung vãng sanh Cực Lạc, được diện kiến Đức A Di Đà, vui mừng không tả xiết. Mô Phật. Thấy không? Thành ra cái thí dụ này rất là hay. Lại nữa, tất cả hành giả trong lúc đi đứng nằm ngồi tu tập ba nghiệp, bất luận ngày đêm sáng tối, thường phải nên hiểu như vậy, nghĩ như vậy, cho nên gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Đó là ý nghĩa của sự hồi hướng phát nguyện tâm. Không phải là quý vị lúc nào ngày đêm cũng phải ngồi đi niệm Phật, hay ngồi đêm lúc nào cũng phải lạy Phật, không phải vậy. Quý vị cứ sinh hoạt bình thường thì nói vấn đề mà quan trọng là lúc nào tâm mình cũng phải nghĩ Đức A Di Đà thôi à. Tức là giống như mình đặt giả tưởng mình đang thương một người nào, trời ơi, đâu không nhớ, ngồi đâu không nhớ, ăn cơm nhìn trong bát cũng thấy mặt người đó, rồi uống đi nước thấy nước trong đây cũng có cái ảnh hiện trong đây, trời ơi, tội nghiệp. Không phải tu như vậy mà cứ tu A Di Đà, Đức A Di Đà phải như vậy đó. Không phải phải ngừng bặt tất cả những cái sự việc khác, rồi ngồi đó phải nhất định phải vô đó, phải cho bồng cầm chuỗi, phải nhất định là vô đó phải có hường hình Phật, rồi lúc đó phải như vậy mới là tu niệm Phật pháp môn. Phải thành ra cái người mà tu niệm Phật pháp môn là người tu nhàn nhất thế giới. Những người mà hùng hục suốt ngày đó, những người đó không phải là người tu thiệt sự. Những người mà khi mà tu thượng độ thực sự, quý vị thấy họ không tu hết á, họ bình thường như mọi người, ơ sao mà giải đãi quá, nhưng mà thật sự tâm họ gắn liền với tôi đó. Còn mình mãi ăn cùng bùm 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 bùm, thờ ơi con tôi, cháu tôi, chồng tôi, vợ tôi, thôi đất ơi, thì thôi cũng như không. Thành ra mình hay biểu diễn hình thức, nhưng mà phải luyện mới được. Cái mà những hình thức đó không phải nó vô ích, nó quân tập cho mình để mình trở thành cái kia. Mình cũng không nói là hoàn toàn ơ ngồi để phủ nhận, không phải kiểu đó. Nhưng mà mình không thấy chấp đó là phải nhất định như vậy mới là phải tu tịnh độ. Cũng như nói, ồ tôi bấy lần tôi bận quá, trời ơi, tao không có thì giờ tao tu. Tại bà không tu chứ ai không thì giờ tu. Tại bà không chịu tu. Bà bồng cháu mà thấy, ồ Đức Phật ở dưới là sao dễ thương quá vậy, trời đất ơi. Không thiệt á. Không, thật, thầy nói thật, thầy không có nói giỡn. Còn dĩ nhiên là phải nói, dĩ nhiên là nếu mà tại dự giả sử mà mình bị bận rộn quá mà tâm mình không có chuyên chú như vậy được á, thì có những cái khóa tu mình cũng nên đến. Chứ không phải nói làm bộ phủ nhận rồi rốt cuộc mình không tu gì. Nó có hai loại tu giả và tu thiệt. Có người cũng nhàn nhã nhưng mà tu giả, không có tu gì đâu. Nhưng có người họ tu quá tu rồi, họ tính tu đến khủng khiếp rồi, đến là trong cái gì họ cũng tu hết, thì lúc này nó khác. Rồi còn cái lửa, hai cái nữa. Bây giờ cái đó là ý nghĩa thứ nhất của hồi hướng. Bây giờ ý nghĩa thứ nhì là hồi hướng. Còn có nghĩa là sau khi vãng sanh Cực Lạc, khởi tâm đại bi, quay trở lại cõi sinh tử, giáo hóa chúng sanh, đây cũng gọi là hồi hướng. Đây là hai cái. Chưa vãng sanh thì hướng về Đức Phật A Di Đà là hồi hướng. Khi vãng sanh rồi, hướng về chúng sanh. Tất cả cái kia là hồi hướng nguyện sanh. Cái hồi hướng cũng được độ chúng sanh. Ba tâm đầy đủ, không hạnh nào không thành tựu. Nguyện hạnh đã thành tựu, không thể nào không vãng sanh Cực Lạc. Lại nữa, phải nên biết rằng tâm này bao hàm tất cả ý nghĩa của hai hạnh định thiện và tán thiện. Tức là ba cái tâm này nó bao gồm tất cả ý nghĩa của định thiện và tán thiện. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.